Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Giuseppe Tonioloa, người đem tinh thần Kitô vào đời sống chính trị. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi, do Trần Đình phụ trách với đề tài Thiên Chúa tìm kiếm con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiền đọc tin tức.
Islamabad, hôm qua 31 tháng 10, tòa án tối cao tại Pakistan đã tuyên bố tha bổng bà Asia Bibi bị kết án tử hình cách đây 8 năm vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Tòa truyền trả tự do tức khắc cho bà. Bà Asia Bibi là một tín hữu công giáo bị cảnh sát ở làng Itanwali, tỉnh Punjab, bắt năm 2009 sau khi bị một số phụ nữ tố cáo là đã phạm thượng chống ngôn sứ Mohammed trong một cuộc tranh luận. Các phụ nữ nông dân khác giống như bà Bibi đã thúc giục bà và hai con gái hãy từ bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo. Bà Bibi trả lời và giải thích Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá vì tội lỗi nhân loại. Và bà hỏi các phụ nữ khác xem ngôn sứ Mohammed đã làm gì cho họ. Các phụ nữ khác đã đánh đập bà Bibi và hai con gái và cáo buộc họ về tội phạm thượng. Cảnh sát đã cứu bà khỏi cái chết dữ dằn, nhưng sau một năm bị cầm tù thì bà Asia Bibi bị kết án tử hình năm 2010. Thống đốc bang Punjab, ông Salman Taseer, một người Hồi giáo, đã bị giết năm 2011. Vì đã cổ võ trả tự do cho bà Bibi. Vài tháng sau, ông Sabhabati, một tín hữu công giáo, bộ trưởng bộ thiểu số, cũng bị giết.
Những người bênh vực nhân quyền và cộng đồng Kitô tại Pakistan chào mừng phán quyết của tòa án tối cao và chính phủ ở Islamabad bị đặt trong tình trạng báo động tối đa. 300 cảnh sát viên đang bảo vệ tòa án tối cao và các đơn vị quân đội được bố trí tại nhiều nơi để bảo vệ các cơ sở của chính phủ. Trong khi đó, Khadim Hussain Rizvi, lãnh tụ lãnh đạo Hồi giáo Rehret Elapai, Pakistan, đang tổ chức các cuộc biểu tình toàn quốc chống lại phán quyết tha bổng bà Asia Bibi. Các lực lượng an ninh cũng tăng cường việc bảo vệ các nơi thờ phượng chính của các tín hữu Kitô. Như các nhà thờ chính tòa, nhiều trường học Kitô đã báo cho các phụ huynh đến trường dẫn con cái họ về nhà. Ông Joseph Ladem, người đã giúp đỡ gia đình bà Asia Bibi trong 9 năm qua trung gian của tổ chức giáo dục Phục Hưng ở Lahore, đã tuyên bố với trang mạng Vatican Insight ở Roma rằng: "Chúng tôi rất vui mừng Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của bà Asia và của tất cả những người gần gũi bà. Hôm nay là ngày thật đẹp, chúng tôi sẽ nhớ suốt đời. Công lý đã chiến thắng và một người vô tội đã được trả tự do." Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tại Vatican Isaham, con gái và Asia Bibi và chồng bà là ông Asi đến Roma nhờ sự giúp đỡ của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Cùng được tiếp kiến trong dịp này có cô Rebecca, một thiếu nữ công giáo Nigeria, nạn nhân của nhóm khủng bố Boko Haram.
Thành phố Mexico. Tòa Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico kêu gọi các tín hữu ủng hộ những người di dân từ Trung Mỹ đang tiến về biên giới Hoa Kỳ. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 10 vừa qua, Tòa Tổng giám mục xin các giáo xứ hỗ trợ và giúp đỡ đoàn di dân đang đi bộ tiến qua lãnh thổ Mexico. Đức Tổng giám mục Carlos Aguilla Retes, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, bác bỏ tin đồn cho rằng phong trào di dân này có mục đích làm xáo trộn quan hệ giữa Mexico và Mỹ. Từ hơn hai tuần nay, hàng ngàn người di dân từ Honduras đã lên đường tiến về Hoa Kỳ, tiến qua Mexico. Có những đoàn khác khởi hành từ El Salvador và Guatemala. Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không cho đoàn người di dân vào lãnh thổ Mỹ. Và hôm 29 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh gửi thêm 5.000 quân đến biên giới Mỹ và Mexico để thực hiện kế hoạch ngăn cản.
Mặt khác, Hội đồng Giám mục Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi cảm thương những người di dân từ Trung Mỹ. Trong thông báo công bố hôm 29 tháng 10, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, chúng tôi rất xúc động vì bạo lực, bất công và tình trạng kinh tế thê thảm, khiến nhiều người Trung Mỹ phải bỏ quê hương của họ. Hoa Kỳ và các nước khác có quyền bảo vệ biên giới của mình, nhưng cần phải hành xử quyền này trong tinh thần trách nhiệm. Vì thế, cần phải tôn trọng sự tương ứng và đối xử xứng đáng. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng những người xin tị nạn không phải là những người bất lương. Trước đó, Đức cha Guy Sarbonlo, giám mục giáo phận Choluteca ở miền nam Honduras, đã lên tiếng bày tỏ lo âu về hành trình của đoàn di dân và nhân danh giáo hội, ngài kêu gọi đón tiếp và trợ giúp giải quyết vấn đề di cư.
Bon, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Đức đã ấn định ngày 18 tháng 11 tới đây là ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Ngày này trùng vào ngày đã được Hội đồng Âu Châu đề nghị để bảo vệ các trẻ em chống lại nạn bóc lột và lạm dụng tính dục. Từ 3 năm nay được cử hành vào ngày 18 tháng 11 hàng năm. Thông cáo của Ban Thông tin Hội đồng Giám mục Đức cho biết, lần đầu tiên năm nay sẽ có những kinh nguyện và ý chỉ cầu nguyện được soạn để cử hành vào khoảng ngày 18 tháng 11. Đức cha Stephen Ackerman, Giám mục Giáo phận Tulia và là người đặc trách trong Hội đồng Giám mục Đức về các vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nói rằng, công khai cầu nguyện cho các nạn nhân, chúng ta muốn bày tỏ tình liên đới của chúng ta đối với họ. Đồng thời, ngày cầu nguyện này cũng nhắm duy trì sự chú ý về vấn đề lạm dụng, cũng như thăng tiến một nền văn hóa, ý thức về tệ nạn này.
Abuja, năm nữ tu người Nigeria thuộc dòng thừa sai Marta và Maria đã bị bắt cóc hôm 25 tháng 10 vừa qua, tại bang Delta ở miền đông nam Nigeria bên Phi Châu. Hôm 30 tháng 10, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết một số người võ trang đã chặn bắt một xe chở các nữ tu đang trở về nhà sau khi dự lễ an táng tại Apor, cách thành phố Isele Ukwu hơn 40 cây số. Họ bắn vào xe của các nữ tu và hai chị bị trúng đạn ở chân. Bọn bất lương đã bắt năm nữ tu đi theo họ. Vụ bắt cóc các nữ tu trên đây là một trong những vụ tương tự xảy ra từ lâu tại bang Delta. Một linh mục cùng thuộc giáo phận Isele Ukwu như các nữ tu đã bị cóc tới hai lần. Đó là cha Amde Anna, cha sở giáo xứ Thánh Tâm ở Opompa, lần đầu vào năm 2017 và cha bị giam vài ngày. Lần thứ hai, cha bị bắt cóc vào ngày 5 tháng 6 năm nay và được trả tự do vào đầu tháng 7 sau đó.
Alger, giáo hội công giáo tại Algeria đang chuẩn bị lễ phong chân phước cho 19 vị tử đạo tại nước này vào ngày 8 tháng 12 tới đây tại thành phố Oran. Đức cha Jean-Paul Vesco, giám mục giáo phận Oran sở tại, nói với báo El Watan ở Algeria rằng, lễ tôn phong chân phước tại Oran cho Đức cha Pierre Clavery, cố giám mục Oran, 7 đan sĩ thuộc đan viện Trappist ở Tibihirin, và 11 tu sĩ nam nữ khác là một biến cố chưa từng có, không những tại Algeria nhưng còn ở trong lịch sử giáo hội công giáo nữa. Tôi hy vọng biến cố này sẽ để lại cho toàn thế giới một dấu chỉ lớn về tình huynh đệ. Lễ nghi tôn phong sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh giá ở Oran và do Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Đức cha Vesco giải thích rằng, sở dĩ lễ phong chân phước diễn ra tại Oran là vì Đức cha Clavery, dòng Đa Minh, nguyên là giám mục giáo phận này. Đức cha bị giết trong đêm 1 tháng 8 năm 1996 vì một quả bom nổ tung tại tòa giám mục khi ngài từ thủ đô Alger trở về đây. Máu ngài đã trộn lẫn với máu của thanh niên Hồi giáo Mohamed Boukchiki, tài xế của Đức cha. chính các giám mục Algeria đã mong muốn lễ phong chân phước này được cử hành tại Algeria và cũng để nói lên sự kiện 19 thành phần của giáo hội đã chọn ở lại nước này cảnh nhân dân Algeria trong thời kỳ đất nước tại đây phải chịu nạn khủng bố.
Vatican, Bộ Phụng vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về nước uống với chủ đề là Quản lý một thiện ích chung, làm sao để mọi người có nước uống. Hội nghị sẽ tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma vào ngày 8 tháng 11 tới đây, và với sự cộng tác của 4 đại sứ quán cạnh tòa thánh là Pháp, Italia, Hoa Kỳ và Monaco. Hội nghị nhắm tái khẳng định sự cần thiết tuyệt đối và cấp thiết trong việc dấn thân chung để mọi người có thể được nước uống trong bất kỳ tình trạng nào, đồng thời cũng biểu lộ mối quan tâm ân cần của giáo hội đối với những đau khổ và cơ cực của những người không được hưởng nước như thiện ích căn bản của cuộc sống và những dịch vụ có liên hệ tới nước. Hiện nay trên thế giới có 2 tỷ 100 triệu người trên thế giới không chắc chắn được nước uống an toàn. Hơn 10% trong số này phải đi bộ mỗi ngày nửa tiếng mới kiếm được nước. Hàng triệu người khác thiếu nước uống, đó là một thực tại kinh khủng hàng ngày. Cho đến nay, vấn đề này chưa được bàn đến một cách hợp lý, quyết tâm và với tinh thần đại đồng cần thiết. Như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong sứ điệp nhân ngày Thế giới chăm sóc thiên nhiên năm nay 2018, một quyền thiết yếu, căn bản và phổ quát của con người là được nước uống an toàn. Đây cũng là một trong những lý chứng được trình bày trong chương thứ nhất của thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Tại hội nghị ngày 8 tháng 11 tới đây, có sự tham dự của nhiều tổ chức giáo hội và các chuyên gia khoa học về môi sinh và xã hội, đại diện các giới đại học, các tôn giáo lớn, sẽ có phần chứng từ về các nước đang chịu đau khổ vì nạn thiếu nước uống.
Manila, Đức cha Broderick Papillo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila, Philippines, kêu gọi các tín hữu hãy đề phòng các linh mục giả nhân dịp lễ các thánh và lễ các linh hồn mùng 1 và mùng 2 tháng 11 này. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UKNews đưa tin, và dịp lễ các linh hồn, các tín hữu thường đến nghĩa trang viếng mộ những người thân yêu và xin những linh mục hiện diện làm phép mộ. Đức cha Papillo cảnh giác các tín hữu rằng những linh mục giả có thể lợi dụng dịp này để moi tiền những người hảo tâm. Ngài nói, việc làm phép mộ và là điều hoàn toàn miễn phí, các linh mục sẽ cử hành thánh lễ cầu cho người quá cố tại các nghĩa trang và làm phép các mộ, nhưng các linh mục không được xin tiền ai. Đức cha Papillo cũng là chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về giáo dân. Ngài nói, cả các tín hữu công giáo cũng có thể chúc lành cho các ngôi mộ. Một số giáo xứ có in các tập sách kinh cầu cho người chết và anh chị em có thể cầm đến nghĩa trang và đọc các kinh tại đó. Các giáo dân cũng có thể mang nước thánh để rải trên các ngôi mộ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Mọi ơn gọi Kitô hữu, như ơn gọi linh mục và ơn gọi đời sống thánh hiến, là một cuộc hôn nhân. Ơn gọi ban đầu của chúng ta là hướng đến tình yêu trọn vẹn và trung tín của vợ chồng. Chính Chúa Giêsu đã mặc khải và trao ban tình yêu này cho chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với các tín hữu hiện diện trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 31 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong đó, Ngài hoàn thành bài giáo lý về điều răn thứ 6, chớ ngoại tình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài theo thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương thứ 5. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Oggi vorrei completare la catechesi sulla sesta parola del Decalogo, non commettere adulterio, evidenziando che l'amore fedele di Cristo è la luce per vivere la bellezza della affettività umana.
Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn hoàn thành bài giáo lý về giới răn thứ 6, chớ ngoại tình, của 10 điều răn. Tình yêu trung thành của Đức Kitô là ánh sáng để sống nét đẹp tình cảm của con người. Thực vậy, chiều kích tình cảm của chúng ta là một lời mời gọi đến với tình yêu, thể hiện trong sự trung thành, trong việc đón nhận và trong lòng thương xót. Điều này rất quan trọng, nhưng thể hiện tình yêu như thế nào? Trong sự trung thành, trong sự đón nhận và trong lòng thương xót. Tuy nhiên, không được quên rằng điều răn này đề cập rõ ràng đến sự trung thành trong hôn nhân, và do đó cần phải suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa hôn nhân của điều răn này. Đoạn kinh thánh này của Thánh Phaolô là một cuộc cách mạng, bởi vì vào thời đó nói rằng người chồng phải yêu vợ như Đức Kitô yêu hội thánh thực sự là một cuộc cách mạng. Có lẽ vào thời điểm đó, điều mang tính cách mạng nhất đó là nói về hôn nhân. Luôn luôn trên con đường tình yêu, chúng ta có thể tự hỏi điều răn về sự trung thành này dành cho ai? Chỉ dành cho vợ chồng thôi sao? Trong thực tế, điều răn này dành cho tất cả, là một lời của Thiên Chúa gửi đến mọi người nam và người nữ.
Chúng ta nhớ rằng, con đường trưởng thành của con người là chính quá trình của tình yêu. Đi từ việc đón nhận sự chăm sóc đến khả năng trao ban sự chăm sóc. Từ việc đón nhận sự sống đến việc trao ban sự sống. Trở thành những người nam và người nữ trưởng thành, nghĩa là đạt đến khả năng làm vợ, làm chồng và khả năng làm cha, làm mẹ. Thể hiện trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, như khả năng đón nhận gánh nặng của người khác và yêu thương họ một cách rõ ràng, không mơ hồ. Như thế, đây là một thái độ toàn thể của người biết đảm nhận thực tế và biết tham gia vào một mối tương quan sâu sắc với người khác. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy ai là người ngoại tình, dâm dục, bất trung? Đó là người chưa trưởng thành, người luôn quy hướng về mình và giải thích các hoàn cảnh dựa trên chính sự thỏa mãn và sung túc của chính mình. Bởi vậy, để kết hôn không đủ trong việc cử hành hôn nhân, cần phải thực hiện một hành trình đi từ tôi đến cái chúng ta. Khi chúng ta đạt đến điều không tập trung vào chính mình thì mọi hành vi đều là hôn nhân. Chúng ta làm việc, chúng ta nói chuyện, chúng ta quyết định, chúng ta gặp gỡ người khác với thái độ đón tiếp và trao ban. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Che ogni vocazione cristiana in questo senso è sponsale. Il sacerdozio lo è perché è la chiamata in Cristo e nella Chiesa a servire la comunità con tutto l'affetto, la cura concreta e la sapienza che il Signore dona.
Trong nghĩa này, mỗi ơn gọi Kitô hữu là một cuộc hôn nhân. Chức linh mục là một hôn nhân, bởi vì trong Chúa Kitô, linh mục được kêu gọi phục vụ cộng đoàn với tất cả tình thương, sự chăm sóc khôn ngoan cụ thể mà Thiên Chúa đã trao ban. Giáo hội không mong mỏi vai trò chức vị của các linh mục, nhưng những con người mà Chúa Thánh Thần chạm đến tâm hồn với một tình yêu vô điều kiện cho hôn thê của Đức Kitô. Trong chức tư tế, linh mục yêu thương dân Chúa với tất cả tình cha, sự dịu dàng và sức mạnh của một vị hôn phu và của một người cha. Như vậy, trong Đức Kitô, người trinh nữ thánh hiến sống ơn gọi của mình với lòng trung thành và niềm vui như mối quan hệ vợ chồng và sự phong nhiêu của tình mẫu tử và tình phụ tử. Tôi nhắc lại, mỗi ơn gọi Kitô hữu là một cuộc hôn nhân. Bởi vì đó là hoa trái của mối dây liên kết tình yêu, trong đó tất cả chúng ta được tái sinh. Mối liên kết tình yêu với Đức Kitô, như đoạn thánh thư của Thánh Phaolô mà chúng ta đã lắng nghe. Khởi đi từ sự trung thành, từ sự dịu dàng, quảng đại của thánh nhân, chúng ta nhìn hôn nhân và ân gọi với cái nhìn đức tin, và chúng ta hiểu ý nghĩa trọn vẹn của bản năng giới tính. Việc tạo dựng con người trong sự thống nhất và không thể tách rời của tinh thần và thân xác, và trong tính đối cực nam và nữ là một thực tại rất tốt, để yêu và được yêu. Thân xác con người không là một công cụ của sự vui thú, nhưng là nơi của lời mời gọi chúng ta đến tình yêu. Và trong tình yêu đích thực này, không có chỗ cho sự ham muốn khoái cảm hời hợt bên ngoài. chúng ta, những người nam và người nữ, chúng ta xứng đáng hơn nhiều. Và Đức Thánh Cha kết luận, bởi vậy điều răn chớ ngoại tình, ngay cả trong tình thức tiêu cực, hướng dẫn chúng ta đến lời kêu gọi ban đầu, nghĩa là tình yêu viên mãn và trung thủy của vợ chồng, mà Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải và trao ban cho chúng ta.
Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Pháp và Thụy Sĩ, đặc biệt nhóm tín hữu thuộc giáo phận Afri do Đức Cha Michel hướng dẫn, cộng đoàn Arche của Montpellier và các bạn trẻ của Metz, Le Mans và Lille. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả nhân dịp lễ các thánh hãy ước muốn tiến bước trên con đường thánh thiện vì vinh quang của Thiên Chúa. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh, đặc biệt là những người đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Thụy Điển, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn các ca đoàn vì lời chúc tụng của họ qua lời ca tiếng hát hướng về Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi các gia đình hãy sống niềm vui và bình an của Thiên Chúa. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt những người đang hướng dẫn các hiệp hội của các trưởng công giáo của giáo phận Augsburg. Đức Thánh Cha nhắc nhở, hãy để cho tình yêu Đức Kitô hướng dẫn. Đó là ánh sáng để sống nét đẹp và tình thương nhân loại trong một thái độ trưởng thành và trao ban. Thiên Chúa ban cho các bạn ân sủng để luôn luôn lớn lên trong sự trung thành và trọn vẹn tình yêu của Ngài. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu của Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu được củng cố đức tin vào Đức Kitô trong cuộc hành hương. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành những món quà cho người thân cận. Ngài nói, khi các bạn trở về nhà với sự tin chắc rằng tình yêu Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên quảng đại hơn. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng điều răn chớ ngoại tình mời gọi chúng ta trung thành với giao ước và tình yêu của chúng ta. Tình yêu đích thực tạo ra một sự dấn thân đích thực và tôn trọng đối với giao ước và với người chúng ta yêu thương. Vì vậy, sự phản bội trong tình yêu là dấu chỉ cho thấy sự thiếu trưởng thành và ích kỷ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu hội dòng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và các nhóm tín hữu đến từ các giáo xứ, đặc biệt của giáo phận Roma, Foggia và Sarno. Ngài chào các tín hữu đang tham dự cuộc hành hương do dòng Ba Phan Sinh Italia phát động. Nhân viên của Trung đoàn Pháo binh 132 Ariete của Maniago, các nhóm thuộc Hiệp hội Thủy thủ Quốc gia Italia, phái đoàn của mạng lưới Aletheia và nhóm thể thao người mù của Vicenza. Chào các bạn trẻ, người già, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tưởng nhớ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời ngày 2 tháng 11, và Ngài nhắc nhở rằng, chứng nhân trung thành của những người đã đi trước chúng ta, củng cố trong chúng ta sự chắc chắn rằng, Thiên Chúa đồng hành với mỗi người chúng ta trên hành trình dương thế. Ngài không bỏ rơi bất cứ ai, và Ngài muốn tất cả chúng ta trở nên thánh thiện như chính Ngài là Đấng Thánh. Đức Thánh Cha kết luận, khi chúng ta đi viếng mộ những người thân yêu, chúng ta có rất nhiều vị thánh đang hiện diện trước thánh nhan Thiên Chúa khẩn cầu cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng, cũng có rất nhiều các linh hồn đang chờ đợi lời cầu nguyện của chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo.
Domino Hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời của Giuseppe Tonio Loa, người đem tinh thần Kitô vào đời sống chính trị.
Giuseppe Tonio Loa, giáo sư kinh tế chính trị, một trong những tư tưởng gia vĩ đại nhất của nền chính trị Italia. Chính ông là người đã đem tinh thần Kitô vào đời sống chính trị. Tư tưởng của Giuseppe Tonio Loa ngày nay được tái đề xuất để thực hiện ý tưởng cho một mô hình của xã hội dân sự, lấy cảm hứng từ Kitô giáo và đặt nền tảng trước hết từ việc bổ trợ. Giuseppe Tonio Loa sinh tại Treviso ngày 7 tháng 3 năm 1845. Ông tốt nghiệp ngành luật ở Padova năm 1867 và ở lại đó làm trợ lý cho đến năm 1872. Sau đó chuyển đến Venezia. Tại đây ông giảng dạy kinh tế chính trị và tiếp tục dạy tại Modena và cuối cùng ở Pisa. Sự nghiệp của ông diễn ra trong một giai đoạn đầy sôi động về chính trị, tôn giáo và văn hóa. Tư tưởng Marxist chuyển từ sự chú ý các điều kiện của khối quần chúng vô sản, tố cáo các điều kiện thiếu thốn trong đời sống và việc làm. Hơn nữa, trong lĩnh vực kinh tế, ý tưởng chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa tự do kinh tế gây thiệt hại cho sự ổn định xã hội. Giuseppe Tonio Loa đã xây dựng một lý thuyết xã hội học, khẳng định tính ưu việt của đạo đức và của tinh thần Kitô trên các luật kinh tế khắc nghiệt. Ông đề xuất một giải pháp cho vấn đề xã hội, phủ định chủ nghĩa cá nhân của hệ thống tư bản, chủ nghĩa tập thể của chủ nghĩa xã hội. Trong nhiều tác phẩm của mình, Tonio Loa đề nghị rất nhiều giải pháp khác nhau, nghỉ ngày lễ, hạn chế giờ làm việc cho người lao động, bảo vệ tài sản nhỏ, bảo vệ công việc của phụ nữ và trẻ em. Từ cái nhìn tôn giáo, Giuseppe là người ủng hộ hành động đầy tính quyết định của người công giáo trong lĩnh vực xã hội, tham gia vào sự tiến hóa của lịch sử. Với tư tưởng này, ông tham gia thành lập các tổ chức. Ví dụ, năm 1894, ông là một trong các nhà tổ chức phong trào dân chủ Kitô giáo. Với các nguyên tắc đề xuất cho việc đổi mới xã hội theo tinh thần Kitô giáo, ông phát thảo một nền tảng chung cho hoạt động xã hội của những người công giáo, trước hết từ cái nhìn giáo dục và sự nhạy cảm đối với các vấn đề khó giải quyết như cổ võ cho những người yếu đuối nhất. Cụ thể, ông đề xuất các cộng đoàn của ngành nghề đơn giản để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đối với Tonio Loa, nền dân chủ thực sự lấy cảm hứng từ Kitô giáo đó là một trật tự dân sự, không phải chính trị. Về điểm đặc biệt này, ông giải thích rằng trật tự xã hội trước hết dựa trên luật pháp, đặt nền tảng trên nghĩa vụ trong tất cả các áp dụng của nó vào các mối liên hệ. Ông nói về ba nghĩa vụ của tôn giáo đối với Thiên Chúa, của công lý đối với chính mình và của bác ái. Trật tự xã hội không được có cảm hứng một cách mơ hồ, nhưng phải có nền tảng trên bổn phận. Nhà nước phục vụ con người và xã hội, chứ không phải ngược lại. Và theo quan niệm của ông, điều này thay thế một cách triệt để cho bất cứ hình thức thống trị độc tài. Chính nhà nước phải bảo vệ và phát huy về mặt pháp luật và tự do pháp luật, sáng kiến cá nhân. Tóm lại, Tonio Loa có công đặt ra câu hỏi của người công giáo, không theo nghĩa thuần túy, mâu thuẫn và đòi hỏi đối với nhà nước đơn nhất, nhưng đã mở ra viễn cảnh của một con đường tích cực và đối thoại. Nguyên tắc bổ trợ có thể được nhìn từ một quan điểm kép. Theo chiều dọc, phân chia các quyền lực phân cấp phải được chuyển sang các tổ chức gần với người dân nhất, và do đó gần với nhu cầu của lãnh thổ hơn. Mặt khác, công dân phải có khả năng hợp tác với các tổ chức trong việc xác định các can thiệp ảnh hưởng đến thực tế của cộng đồng gần nhất. Tư tưởng của Giuseppe Tonio Loa ngày nay được tái đề xuất để thực hiện ý tưởng của một mô hình xã hội dân sự, lấy cảm hứng từ Kitô giáo và đặt nền tảng trước hết từ việc bổ trợ. Một người chồng gương mẫu, một người cha trong gia đình, một giáo sư được đánh giá cao trong các trường đại học. Ông còn là nhà quản lý và là người sáng lập các hoạt động xã hội, nhà văn với những tư tưởng tích cực về kinh tế và xã hội. Một Kitô hữu gương mẫu, trung thành với giáo hội. Ông qua đời ngày 7 tháng 10 năm 1918 và ngày 7 tháng Giêng năm 1951, án phong chân phước của ông bắt đầu được tiến hành và ngày 14 tháng 6 năm 1971, sắc lệnh về nhân đức của ông được ban hành với danh hiệu Bậc Đáng Kính. Giuseppe Tonioloa được phong chân phước ở Roma vào ngày 29 tháng 4 năm 2012.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Thiên Chúa Tìm Kiếm Con Người.
Bạn thân mến, Thiên Chúa đã không dựng nên chúng ta để chúng ta sống cô độc và khép kín nơi chính mình, nhưng để ta có thể tìm gặp chính Ngài và gặp gỡ tha nhân. Thiên Chúa là đấng đầu tiên đến gặp gỡ mỗi người và Ngài luôn có sáng kiến để gặp gỡ con người. Trong hành trình đứng dậy mà đi, một trong những điều quan trọng là ta kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Và nếu muốn biết về Thiên Chúa, ta cùng gieo bước theo những bậc thầy cầu nguyện và những người đã được Thiên Chúa tỏ mình ra cho. Hôm nay, tôi mời bạn đi vào kinh nghiệm của Mô-xê khi đối diện với bụi gai bốc cháy. Ngày ấy, Mô-xê chăn cừu cho cha vợ của mình ở triền núi Hô-rép. Ông nhớ về những ngày tháng tươi đẹp trước đây, là một hoàng tử Ai Cập quyền uy, giàu sang. Ông lại nghĩ về mẹ già và người anh A-ha-rôn cùng với dân tộc đang bị đàn áp và bóc lột. Bất chợt, ông nhìn thấy một bụi gai cháy bừng bừng. Giữa chốn núi rừng thế này, sao lại có điều kỳ lạ đến thế? Chàng chăn chiên tò mò đến gần để thấy rõ hơn. Bất chợt, ông nghe thấy tiếng từ bụi cây phát ra. Đừng đến gần, hãy cởi dép ra, vì ngươi đang đứng trên đất thánh. Và Thiên Chúa nói với Mô-xê về ước ao Ngài dành cho dân tộc của ông và cho chính ông. Trong cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa luôn có sáng kiến để gặp gỡ con người. Ngài đã dùng bụi gai bốc cháy để tỏ mình ra cho Mô-xê. Ngài chủ động tìm gặp ông khi ông đang sống trong cảnh đất khách quê người. Thông thường, Ngài gặp con người ngay trong lúc ta trải qua những điều đắng cay và bi đát, hay cả những khi ta muốn trốn chạy. Ngài là cha, và Ngài luôn tìm gặp ta. Ngài chờ đợi không mệt mỏi, và Ngài kiên nhẫn tìm lúc thuận tiện để gặp gỡ mỗi người. Ngài tìm gặp Mô-xê ngay trong chính công việc chăn chiên thường ngày của ông. Thiên Chúa luôn bận rộn với những sáng kiến để gặp con người. Trái tim của Thiên Chúa luôn mong muốn gặp gỡ và trò chuyện với con người. Thiên Chúa nói với Mô-xê về dân tộc của ông, về những điều dân tộc ấy đang phải gánh chịu, về những tiếng kêu thét, những giọt nước mắt của người dân khốn khổ. Thiên Chúa nói với Mô-xê về ước mơ của Ngài. Ngài muốn dân ấy được sống trong tự do và bình an. Ngài muốn dân ấy được đến vùng đất hứa. Và Thiên Chúa cũng nói với ông, ước mơ của Ngài dành cho chính ông. Người cha có những ước mơ cho con cái mình, và người cha luôn tìm cách để con cái mình được hạnh phúc. Nhưng Mô-xê cần phải sống là mình trước đã. Hãy cởi dép ra. Đó là một mệnh lệnh, một đòi hỏi và là một điều kiện cần để gặp gỡ Thiên Chúa. Giây phút khó khăn không phải là tiến đến, nhưng là lùi lại và bỏ dép ra. Đến gần vì tò mò, vì muốn hiểu rõ, vì muốn phân tích thì dễ, nhưng lùi lại để nhận biết chính mình lại chẳng dễ chút nào. Đứng trước mặt Chúa với đôi chân trần, ông đối diện với thân phận mỏng giòn và yếu đuối của mình. Việc cần làm ngay từ đầu cuộc gặp gỡ là một lời mời gọi, nhưng cũng là một đòi buộc. Hãy cởi dép ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh. Tôi nhận biết mình nghèo nàn, yếu đuối, và ở lại trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong thái độ chân thật, tự do và cung kính. Tôi gỡ bỏ những cách hiểu của mình về Thiên Chúa và cung kính lắng nghe. Dù là khó khăn, nhưng một khi đứng bằng đôi chân trần trên đất trong cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, ta đã bắt đầu một bước quan trọng trong hành trình của mình, hành trình bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, trong sự thật và tình yêu. chỉ sợ rằng với những bảo bọc xung quanh, ta không muốn thừa nhận mình yếu đuối và mọn hèn mà thôi. Năm tháng dần trôi, Môsê gặp gỡ Thiên Chúa không biết bao nhiêu lần khác. Nhưng tại sao ông lại ghi nhớ cuộc gặp gỡ tại núi Horeb đến vậy? Có lẽ sau buổi gặp gỡ ấy, Môsê đã không chỉ nhớ quang cảnh xung quanh của núi rừng, lúc ấy mặt trời lặn hay chưa, gió thổi thế nào. Môsê cũng không tập trung vào những điều bề ngoài như chúng ta vẫn hay kể lại mỗi khi tham dự một buổi đại lễ với những nghi lễ hoành tráng. Trong bản văn sách xuất hành, vẻ đẹp huy hoàng dễ khiến người ta ngỡ ngàng của bụi cây bốc cháy lại chỉ được nói đến trong một câu vỏn vẹn. Môsê tập trung vào những chuyển biến của cuộc gặp gỡ, vào khao khát của Thiên Chúa dành cho dân tộc của ông và cho chính ông. Gặp Chúa rồi, ta những tưởng rằng Môsê thấy mình có một đức tin mạnh mẽ, lửa mến bừng bừng và sự dũng mãnh anh hùng. Nhưng sâu xa và nền tảng hơn, ông thấy sự nghèo nàn của mình và khiêm tốn hơn, kính sợ Thiên Chúa hơn. Lúc ấy, ông chỉ thấy được một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đang cứu thoát dân Ngài, Thiên Chúa muốn ông và dân tộc của ông được tự do. Tôi tự hỏi mình, tôi có thật sự để Chúa đi vào cuộc sống của mình không? Chúa đến tìm tôi và tôi có chú ý lắng nghe. Và khi gặp Ngài, tôi có ý thức về những sự mỏng giòn của mình để sống là mình nhất trước mặt Ngài hay không? Tôi hỏi như vậy và trả lời thật lòng mình. Năm tháng dần qua đi, đã nhiều lần tôi cầu nguyện, đã nhiều lần tôi tham dự thánh lễ, thậm chí là đại lễ, nhưng dường như tôi chẳng biến đổi gì. Hôm nay, tôi xin cho mình được ghi khắc điều như Môsê đã ghi khắc. Đứng trước mặt Chúa với đôi chân trần là con người nghèo hèn, yếu đuối của mình. Tôi đến với Chúa với tất cả sự trơ trụi, những lỗi phạm, những khó khăn và vất vả của tôi, và tôi dâng lên Người những điều đó. Tôi cũng lắng nghe những ước ao của Chúa đối với chính tôi, những ước muốn cho gia đình tôi, cho dân tộc tôi. Và như lời của Thánh Ignatius khuyên, mỗi lần bước vào giờ gặp Chúa, tôi dừng lại, ý thức Chúa đang ở trước mặt tôi và đang nhìn tôi thế nào. Sau đó, tôi biểu lộ bằng một hành động cung kính hay quỳ gối. Tôi cũng có thể hôn đất để xin Chúa cho mình ghi khắc kinh nghiệm mà Môsê đã khắc ghi. Lạy Chúa, hôm nay, xin cho con nghiệm thấy sự nghèo hèn của con trước mặt Chúa. Xin cho con nhận thấy sự yếu hèn của mình với đôi chân trần. Xin cho con biết nói lời cảm ơn. Vì Chúa đã đi tìm con và vẫn sẽ tìm con trên những nẻo đường đời. Xin cho con biết nhạy bén nghe thấy tiếng Chúa gọi con giữa đời thường. Và một khi lắng nghe, con tim con cũng được bừng cháy trong lửa yêu mến. Và xin cho lòng con được sống niềm vui vì con là kẻ tội lỗi, được Chúa rủ thương. Giờ đây, kính mời quý vị nghe bài hát Biết Chúa, Biết Con của nhạc sĩ Linh Mục Ân Đức do ca sĩ Ái Liên thể hiện.
Lòng sao xuyến khôn nguôi, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân, biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Vào đời tay trắng hư không, biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tự nhân, biết con đang mù loà, lạy Ngài xin Ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Islamabad. Hôm qua 31 tháng 10, Tòa án tối cao tại Pakistan đã tuyên bố tha bổng bà Asia Bibi bị kết án tử hình cách đây 8 năm vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Tòa truyền trả tự do tức khắc cho bà. Mexico, Tòa giám mục giáo phận thành phố Mexico kêu gọi các tín hữu ủng hộ những người di dân từ Trung Mỹ đang tiến về biên giới Hoa Kỳ. Alger, Giáo hội Công giáo tại Algeria đang chuẩn bị lễ phong chân phước cho 19 vị tử đạo tại nước này vào ngày 8 tháng 12 tới đây tại thành phố Oran.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.